là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay 4 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại quân khu 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp thành viên triển khai nhiệm vụ trong tháng 8. Các cơ quan chức năng kiểm tra các sai phạm kéo dài tại công ty Hoàng Gia Yên Bái. Nuôi ốc nhồi hướng đi mới trong phát triển kinh tế của nông dân xã Tân Hương, huyện Yên Bình. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 4 tháng 8, Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 đã chủ trì hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Về phía tỉnh Yên Bái, dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái. Sau tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Quân khu 2 đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ toàn diện và hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Các cơ quan đơn vị kịp thời rà soát, điều chỉnh bổ sung, xây dựng triển khai các kế hoạch tác chiến, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, nước bạn Lào và các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu. Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống khắc phục hậu quả sự cố thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Công tác đảng, công tác chính trị, hậu cần, tài chính, kỹ thuật đã có nhiều chuyển biến tích cực, nội bộ đoàn kết thống nhất, nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng được giữ vững, đội ngũ cán bộ đảng viên kiên định vững vàng trước những diễn biến phức tạp khó lường của tình hình thế giới, khu vực, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn quyết tâm khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và đề xuất chủ trương giải pháp trong công tác lãnh đạo chỉ đạo trong thời gian tới. Theo đó, 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Quân khu 2 xác định tiếp tục chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Chỉ đạo các đảng ủy cấp trên cơ sở tổ chức tổng kết nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tăng cường đổi mới về công tác huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng ở các cấp, tổ chức huấn luyện, diễn tập, kiểm tra lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên theo kế hoạch, phấn đấu 100% nội dung đạt yêu cầu, có 83% trở lên đạt khá giỏi. Triển khai đề án đổi mới công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Thực hiện hiệu quả kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân khu lần thứ 9. Hội thi mô hình dân vận khéo lần thứ nhất năm 2022, bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của quân khu.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2022. Triển khai nhiệm vụ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia và quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự nghị có lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị, thành phố. Trong 7 tháng đầu năm, tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Một số chỉ tiêu chủ yếu tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng so với tháng trước và so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn dự ước cả năm 2022 đạt 8,05%, cao hơn 0,94 điểm phần trăm so với năm 2021. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 9.200 tỷ đồng, thu ngân sách đạt gần 50% kế hoạch. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã đón trên 920.000 khách du lịch, tăng 82,4% so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 605 tỷ đồng. Tỉnh đã tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế với tỷ lệ tốt nghiệp đạt gần 99%. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định một số nội dung về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Dự thảo quyết định về bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, khu đô thị, khu du lịch, điểm dân cư nông thôn, công trình phòng chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và công trình hạ tầng kỹ thuật khai thác trên địa bàn tỉnh. Dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Yên Bái. Các đại biểu cũng thảo luận làm rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong 7 tháng đầu năm, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn nhấn mạnh, trong tháng 8 và những tháng cuối năm, các cấp các ngành trong tỉnh cần thực hiện nghiêm túc chủ trương của Chính phủ về điều hành phát triển kinh tế xã hội trên tinh thần 4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm và 1 không. Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp theo chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy, chương trình hành động số 01 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đề án chính sách của tỉnh đã ban hành. Tập trung rà soát, điều chỉnh linh hoạt các giải pháp để thao gỡ khó khăn vướng mắc đối với từng chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhất là các chỉ tiêu khó, chậm tiến độ, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Hoàn thiện đồ án quy hoạch tỉnh theo chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành nhằm hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.
Các cơ quan chức năng của tỉnh vừa tiến hành kiểm tra những sai phạm liên quan đến luật lao động cũng như trong lĩnh vực môi trường kéo dài từ năm 2017 đến nay của công ty Hoàng Gia Yên Bái đóng tại xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình. Liên quan đến các sai phạm của công ty Hoàng Gia Yên Bái như tự ý san lấp hồ Thác Bà để lấy mặt bằng xây dựng nhà máy, chôn lấp đốt chất thải trên diện tích đất hồ đã san lấp, đoàn liên ngành gồm Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Yên Bình, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái, Công an huyện Yên Bình và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Hưng đã tiến hành kiểm tra 3 điểm đổ chôn và đốt chất thải của công ty này. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh, cho đến thời điểm hiện tại, công ty Hoàng Gia Yên Bái vẫn chưa thực hiện nghiêm việc bốc xúc toàn bộ lượng đất đá thải trước đây, công ty đã đổ xuống eo ngách hồ Thác Bà, theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Liên quan đến những vi phạm luật lao động tại công ty này như không ký hợp đồng lao động, không quyền lợi bảo hiểm, không có nhà ăn cho công nhân, không chế độ thưởng, chỉ phạt, thúc ép người lao động làm quá giờ trong môi trường nặng nhọc nhưng lại nợ lương để ràng buộc. Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh cũng đã thành lập đoàn kiểm tra những thông tin mà người lao động phản ánh và đang chờ xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, quan tâm trả lời các kiến nghị của cử tri luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp Hội đồng Nhân dân các cấp. Qua đó, nhiều ý kiến kiến nghị được kỳ họp tiếp thu và giao đến đúng đầu mối để làm rõ và giải quyết kịp thời, tạo niềm tin của nhân dân đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân và chính quyền các cấp. Từ đó giải quyết những vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự tại huyện Trần Yên. Ngoài Nga Quán có chiều dài khoảng 2 km chảy từ khu vực Đầm Nâu ra cầu Nga Quán, nhiều năm nay mỗi khi mưa to, nước không thoát kịp đã gây ra tình trạng ngập úng, làm ảnh hưởng đến gần chục hecta lúa hoa màu của bà con sống xung quanh khu vực này. Nguyên nhân là do dưới lòng ngòi có rất nhiều đá tảng kích thước lớn đã chặn sự lưu thông của dòng chảy. Theo người dân nơi đây cho biết, khi làm cầu đường Yên Bái Khe Sang, đơn vị thi công đã để lại số lượng đá lớn này. Ông Trần Đức Ngọc, trưởng thôn Ninh Phúc, xã Nga Quán, huyện Trần Yên bức xúc nói.
Ý kiến của cử tri cũng đại diện cho các cái đại biểu đồng dân thì người ta nói, kinh nghiệm cấp trên thì đều là cũng có ý kiến để mà phản hồi. Trong quá trình đó thì liên quan đến hệ thống đường bộ, đường sắt thì bảo là cái lượng đá này cần phải để ở dưới ngòi để bảo vệ con cầu, nhưng thực ra là không bao giờ có. Ngày xưa bà con nhân dân chúng tôi vẫn sử dụng được như này, nhưng mà thật ra đến giờ phút này cũng chưa có cái ban ngành nào giải quyết mà đến nơi đến chốn cả. Thế cần mong muốn làm sao cái lượng ngòi đá này bỏ đi thì đương nhiên là cái ngòi nó thoát đi thì bà con nhân dân ở trong là sẽ làm được cái việc là sản xuất nông nghiệp, không bao giờ lo chuyện kiến nghị cấp trên cả. Như đấy, cái kiến nghị rất nhiều năm rồi.
Trước thực trạng đó, cử tri và bà con nhân dân trong xã đã kiến nghị lên Hội đồng Nhân dân huyện Trấn Yên đề nghị có phương án giải quyết để không ảnh hưởng tới việc sản xuất nông nghiệp của người dân. Cũng liên quan đến hệ thống thủy lợi trên địa bàn xã, cử tri đề nghị huyện đầu tư kinh phí để nâng cấp thay thế đoạn cống thoát nước thuộc thôn Ninh Phúc của xã Nga Quán. Do thời gian lâu năm cống đã bị hỏng, lòng cống lại hẹp nên mỗi khi mưa xuống đã gây ngập úng toàn bộ diện tích lúa và đường vào nhà các hộ dân sống ở khu vực này. Ông Trần Xuân Hậu, một người dân ở thôn Ninh Phúc, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên nói.
Thì nhân dân thôn Ninh Phúc là một phần, nhưng mà cái xóm của đầu cầu máng chúng tôi là có mấy hộ dân là dính cái trường hợp là ngập úng. Có nhà đây cũng nhà chính sách đấy, người ta mất có mấy xảo lúa người ta mất hết. Kiến nghị với cấp trên này làm sao có cái cống thoát nước này mà để nó phải sang bên kia, được mà cái cống này thì là ở xã phải địa phương là phải có cái gì để làm để cho nó thoát đi được để cho người dân người ta đỡ khổ đi một tí.
Trước ý kiến của cử tri, Hội đồng Nhân dân xã Nga Quán đã tiếp thu và tổng hợp để trình lên cấp có thẩm quyền xem xét, giải đáp thỏa đáng cho người dân. Bà Nguyễn Minh Hường, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Nga Quán, huyện Trấn Yên cho biết.
Khi mà cử tri có ý kiến thì chúng tôi cũng đã có ý kiến kiến nghị bên Hội đồng Nhân dân cấp trên và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cũng có ý kiến là đề nghị là xã cũng sẽ tổng hợp bằng văn bản cụ thể để đưa vào cái công trình dự kiến để thực hiện trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chỉ là hai trong số 42 kiến nghị của cử tri mà Hội đồng Nhân dân huyện Trấn Yên đã tiếp nhận. Với các kiến nghị đã tập trung vào những lĩnh vực gì, đến nay đã được giải quyết ra sao? Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với bà Mai Thị Lệ Thủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Trấn Yên về vấn đề này, cũng như các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện trong thời gian tới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên xin cảm ơn bà đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thời gian qua thì cử tri huyện Trấn Yên đã kiến nghị nhiều ý kiến thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Vậy thì Hội đồng Nhân dân huyện Trấn Yên đã tiếp thu và giải quyết các ý kiến này như thế nào thưa bà?
Trước và sau kỳ họp thứ 3 của Hội đồng Nhân dân huyện vừa qua ấy, thì các đại biểu Hội đồng Nhân dân tiếp thu được 42 ý kiến kiến nghị của cử tri. Nội dung chủ yếu là liên quan đến lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy lợi, giao thông, tài nguyên, môi trường và giải phóng mặt bằng. Ủy ban Nhân dân huyện thì đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương xem xét giải quyết 42 trên 42 kiến nghị của cử tri. Trong đó thì 14 kiến nghị đã giải quyết xong và có lộ trình cụ thể. 5 kiến nghị đang giải quyết. Còn các cái ý kiến mà đang tiếp tục giải quyết thì chủ yếu là liên quan đến cái nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng, cơ chế chính sách và liên quan đến thẩm quyền của nhiều cấp, nhiều ngành. Chưa thể giải quyết dứt điểm ngay được.
Thưa bà, Hội đồng Nhân dân huyện Trấn Yên khóa 21 nhiệm kỳ 2021-2026 đã trải qua 4 kỳ họp, trong đó đã kiện toàn bộ máy và thông qua một số nghị quyết quan trọng. Và nhiệm kỳ này thì tiếp tục đánh dấu sự đổi mới trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện Trấn Yên. Vậy xin bà có thể chia sẻ rõ hơn về điều này ạ?
Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 thì Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Trấn Yên đã tích cực đổi mới trong cả hai hoạt động giám sát và trong nhiệm kỳ 2021-2026 thì Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Trấn Yên đã tích cực đổi mới trong hoạt động ở cả hai chức năng, đó là chức năng quyết định và chức năng giám sát. Đối với chức năng quyết định thì việc đổi mới được thể hiện rõ trong quá trình tổ chức và điều hành kỳ họp. Chủ tọa thì định hướng các cái nội dung cần thảo luận, các đại biểu thì tích cực nghiên cứu tài liệu để thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Đối với các cái vấn đề còn có ý kiến khác nhau thì chủ tọa yêu cầu các cơ quan chuyên môn giải trình làm rõ và đảm bảo được cái tính thuyết phục, đồng thuận khi đại biểu thực hiện quyền quyết định của mình tại kỳ họp. Còn đối với chức năng giám sát thì Hội đồng Nhân dân huyện triển khai theo hướng thiết thực, hiệu quả, công khai, khách quan và đặc biệt là không làm ảnh hưởng tới hoạt động của đối tượng được giám sát. Nhờ đó mà hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện Trấn Yên trong thời gian vừa qua thì được tổ chức đảm bảo mục tiêu và yêu cầu đề ra.
Để nâng cao chất lượng hoạt động đáp ứng niềm tin của cử tri và nhân dân, thời gian tới thì Hội đồng Nhân dân huyện Trấn Yên sẽ tập trung vào những giải pháp gì thưa bà?
Thời gian tới thì để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động đáp ứng niềm tin của cử tri và nhân dân thì Hội đồng Nhân dân huyện Trấn Yên sẽ tập trung một số nhiệm vụ giải pháp, đó là tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng Nhân dân theo hướng thực chất, toàn diện và đồng bộ, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Đổi mới cái việc tổ chức các kỳ họp Hội đồng Nhân dân, đảm bảo ngày càng chất lượng và hiệu quả hơn, và chúng tôi cũng đang phấn đấu đó là tổ chức các cái kỳ họp không giấy, thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa Hội đồng Nhân dân với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện trong công tác chuẩn bị các kỳ họp, đảm bảo chất lượng. Trong hoạt động giám sát thì sẽ lựa chọn đúng, trúng nội dung và hình thức giám sát. Thường trực Hội đồng Nhân dân làm tốt công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các ban của Hội đồng Nhân dân trong việc xây dựng kế hoạch chương trình giám sát, tạo điều kiện cho các đại biểu được tập trung nghiên cứu cũng như là thu thập thông tin, tăng cường hoạt động chất vấn, giải trình tại kỳ họp.
Vâng, xin cảm ơn bà đã trao đổi với phóng viên Truyền hình Yên Bái những cái thông tin rất là hữu ích ạ.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nuôi ốc nhồi đang trở thành hướng đi mới trong phát triển kinh tế của nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh. Với giá bán trung bình từ 80 đến 100 ngàn đồng 1 kg, nhiều hộ gia đình đã có nguồn thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Với hiệu quả mang lại nhiều nơi, người dân đã mạnh dạn liên kết với nhau thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác nuôi ốc để cùng học hỏi kỹ thuật và tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Nhận thấy trồng lúa không mang lại hiệu quả cao lại mất nhiều công sức, 21 hộ dân ở thôn Tân Bình, xã Tân Hương, huyện Yên Bình đã liên kết với nhau thành lập hợp tác xã và chuyển đổi toàn bộ diện tích sang nuôi ốc nhồi. Hoạt động kinh tế tập thể theo hướng này đã giúp người dân thôn Tân Bình cùng nhau trao đổi kỹ thuật, phương pháp nuôi ốc đạt hiệu quả cao nhất. Ông Lương Văn Minh, thành viên hợp tác xã nuôi ốc nhồi Tân Bình, xã Tân Hương, huyện Yên Bình nói:
"Cũng tất cả là vì cuộc sống thôi. Chúng tôi là cũng chuyển đổi là từ cái cây lúa này sang cái ao hồ để nuôi hải sản này. Chúng tôi cũng học hỏi với anh em bạn bè các nơi để tôi chuyển sang cái nước này."
Với gần 2 hecta tính trung bình mỗi vụ, một thành viên của hợp tác xã nuôi ốc của thôn Tân Bình, xã Tân Hương cũng nuôi và bán ra thị trường được khoảng 3 tấn ốc, thu về khoảng 200 triệu đồng, trừ mọi chi phí các hộ lãi khoảng 150 triệu đồng. Mức thu này cao gấp nhiều lần so với trồng lúa, nên nuôi ốc nhồi đang trở thành hướng phát triển mới của người dân nơi đây. Từ những thành quả ban đầu, các thành viên hợp tác xã đang dự kiến từng bước mở rộng mô hình sản xuất, cung cấp ốc nhồi thương phẩm và nguồn giống chất lượng cao cho thị trường. Ông Lương Văn Minh, thành viên hợp tác xã nuôi ốc nhồi thôn Tân Bình, xã Tân Hương cho biết thêm:
"Qua trận mưa này, sẽ phải dùng thuốc này, khử nước này, hay là mình cho ăn thuốc theo định kỳ. Con ốc nó đảm bảo nó được đẹp như này. Thế nhưng con ốc này nó chúng tôi nuôi nó chỉ vào 4 tháng là đã được thu hoạch rồi."
Hiệu quả ban đầu cho thấy mô hình nuôi ốc nhồi thương phẩm không chỉ giúp giải quyết công ăn việc làm mà còn mang lại thu nhập cao cho người dân địa phương. Do vậy, xã Tân Hương, huyện Yên Bình cũng đang khuyến khích nhân rộng mô hình trong thời gian tới. Bà Hầu Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hương, huyện Yên Bình nói:
"Đối với những mô hình mà đang thực hiện được thì xã cũng đã xây dựng kế hoạch để nhân rộng trong thời gian tới. Thế và trong cái dự kiến nhân rộng của năm 2023 thì các mô hình thì sẽ được nhân rộng lên từ 21 hộ gia đình nuôi ốc thì có thể lên đến 65 hộ.
Hiện nay, ốc nhồi đang là một loại thực phẩm được ưa chuộng trên thị trường. Vì vậy, vận động khuyến khích các hộ thành lập hợp tác xã hay các tổ hợp tác chuyển đổi diện tích ao ruộng kém hiệu quả sang nuôi ốc là hướng đi hoàn toàn phù hợp, góp phần giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Do tác động của cơ chế thị trường những năm gần đây, tình trạng mâu thuẫn tranh chấp trong các mối quan hệ xã hội có chiều hướng gia tăng. Trước thực trạng trên, Yên Bái đang phát huy hiệu quả của các tổ hòa giải ở cơ sở. Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã phối hợp cùng Sở Tư pháp hướng dẫn các địa phương củng cố kiện toàn mạng lưới tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên cơ sở. Nhờ đó, toàn tỉnh hiện có gần 1.400 tổ hòa giải với trên 8.500 thành viên tham gia. 6 tháng đầu năm 2022, các tổ hòa giải đã tiến hành hòa giải trên 1.000 vụ việc, hòa giải thành công gần 880 vụ việc. Số vụ hòa giải thành công ngày càng tăng đã hỗ trợ đắc lực cho chính quyền địa phương trong việc giải quyết trực tiếp những vụ việc vi phạm pháp luật, tranh chấp nhỏ trong nhân dân, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp, tiết kiệm thời gian và tiền bạc của cơ quan nhà nước và công dân. Tuy nhiên, qua thực tế tìm hiểu, công tác hòa giải ở cơ sở vẫn còn bộc lộ những hạn chế, như nhận thức của một bộ phận nhân dân về công tác hòa giải còn thấp nên tình trạng đơn thư vượt cấp vẫn còn, chất lượng hòa giải có vụ việc chưa cao, trình độ kỹ năng của các hòa giải viên chưa đồng đều, điều kiện cập nhật thông tin pháp luật còn hạn chế.
Thưa quý vị và các bạn, do độ dốc lớn cộng với trong thời gian qua trên địa bàn huyện Mù Cang Chải có mưa to kéo dài, nên tối ngày 3 tháng 8, trên tuyến quốc lộ 32 tại khu vực đỉnh đèo Khao Phạ đã bị sạt lở ta luy dương gây ách tắc giao thông nhiều giờ. Điểm sạt lở tại km 265 950 quốc lộ 32 đoạn qua đèo Khao Phạ thuộc địa phận xã Khao Phạ, huyện Mù Cang Chải. Để đảm bảo kịp thời cho các phương tiện tham gia giao thông, ngay trong đêm 3 tháng 8, đội 4 thuộc Công ty Quản lý Đường bộ 1 tỉnh Yên Bái đã huy động nhân lực và phương tiện tập trung san gạt đất đá, đồng thời cảnh báo không cho người dân phương tiện qua lại điểm sạt lở. Đến 11 giờ ngày 4 tháng 8 đã tạm thời thông tuyến. Tuy nhiên, do độ dốc lớn nên hiện nay tại điểm sạt lở này đất đá vẫn còn tiếp tục rơi xuống đường. Do vậy, người dân và các phương tiện khi đi qua khu vực này cần chú ý quan sát nhằm đảm bảo an toàn. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi điện trực tiếp để tham gia chương trình qua số điện thoại 02163855635. Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 8, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã tới thăm Hàn Quốc và có cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội nước chủ nhà Kim Jin-pyo. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Chủ tịch Hạ viện Mỹ với Seoul sau 20 năm. Tại cuộc hội đàm kéo dài gần 1 giờ, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo đã thảo luận về nhiều chủ đề bao gồm an ninh khu vực, quan hệ đối tác kinh tế và biến đổi khí hậu. Sau cuộc hội đàm, bà Nancy Pelosi đến thăm khu vực an ninh chung biên giới liên triều với mục đích gửi một thông điệp tích cực cho Triều Tiên.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 8, với 95 phiếu thuận và 1 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật phê chuẩn Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, qua đó ủng hộ mạnh mẽ cho việc mở rộng liên minh gồm 30 thành viên này. Các thượng nghị sĩ của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều ủng hộ mạnh mẽ tư cách thành viên NATO của Thụy Điển và Phần Lan, cho rằng hai quốc gia Bắc Âu này là những đồng minh quan trọng và quân đội hiện đại của hai nước vốn đã hợp tác chặt chẽ với NATO. Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Bob Menendez khẳng định hai quốc gia này sẽ giúp NATO trở nên mạnh mẽ hơn. Tính đến nay, Mỹ là quốc gia thứ 23 trong số 30 quốc gia NATO chính thức chấp thuận Thụy Điển và Phần Lan gia nhập liên minh, sau khi Italia chấp thuận trước đó cùng ngày và Pháp thông qua hôm 2 tháng 8.
Quân đội Mỹ và Indonesia đã bắt đầu các cuộc tập trận chung thường niên trên đảo Sumatra với sự tham gia lần đầu tiên của Australia, Singapore và Nhật Bản. Các cuộc tập trận sẽ kéo dài đến ngày 14 tháng 8 với sự tham gia của hơn 5.000 binh sĩ từ Mỹ, Indonesia, Australia, Nhật Bản và Singapore. Đây là lần tập trận lớn nhất kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2009. Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta khẳng định các cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng tương tác, năng lực, sự tin tưởng và hợp tác trong nỗ lực xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, tự do và cởi mở.
Ngày 3 tháng 8, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC cộng đã khai mạc hội nghị về chiến lược sản lượng. Theo tuyên bố được đưa ra tại hội nghị trực tuyến, Bộ trưởng các nước thuộc OPEC cộng đã nhất trí tăng nhẹ sản lượng dầu mỏ thêm 100.000 thùng trên ngày từ tháng 9 tới. Con số này thấp hơn rất nhiều so với những lần tăng trước đó. Theo thông tin từ Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út, các nước tham gia hội nghị đã nhất trí tiếp tục tuân thủ thỏa thuận sản xuất đã đạt được trước đó để đảm bảo sự phát triển ổn định của thị trường dầu mỏ. Tuy nhiên, một số chuyên gia đánh giá mức tăng trưởng thấp nhất trong lịch sử của OPEC cộng này sẽ không giúp ích cho được nhiều cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu đang diễn ra. Các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây nhằm vào Nga đang khiến giá tất cả các loại năng lượng leo thang, kéo theo lạm phát tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ và các ngân hàng trung ương nâng lãi suất. Mỹ đang gây áp lực đối với hai nhà sản xuất hàng đầu của OPEC là Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nhằm tăng sản lượng để giúp kịp hãm đà tăng của giá dầu. Sau khi cắt giảm sản lượng trong năm 2020, giá dầu xuống thấp trong đại dịch COVID-19, OPEC cộng đã bắt đầu tăng nhẹ sản lượng trong năm 2021 và điều chỉnh chính sách hàng tháng. Trong những tháng vừa qua, OPEC đã tăng sản lượng theo đúng mục tiêu đề ra là khoảng 430.000 đến 650.000 thùng một ngày. Ả Rập Xê Út và UAE là quốc gia duy nhất còn dư công suất khai thác để tăng sản lượng.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị, mở đầu bản tin sẽ là diễn biến giải Culver City mở rộng, giải đấu chuẩn bị cho US Open diễn ra trên đất Mỹ. Ở nội dung đơn nam, sau khi dễ dàng vượt qua vòng 1, Nick Kyrgios bước vào vòng 2 gặp Tommy Paul. Trái với dự đoán, tay vợt người Australia đã không mấy khó khăn để buộc đối thủ khác vượt soi xét vì tỷ số 6-3 và 6-4. Ở một cặp đấu khác, hàng giống số 2 Hubert Hurkacz đã bất ngờ bị Emin Ruusuvuori loại soi xét với cùng tỷ số 6-4 và 7-3. Nội dung đơn nữ City Open cũng chứng kiến bất ngờ khi Simona Halep buộc phải rút lui vì kiệt sức sau nắng nóng ở set 2 trước đối thủ Anna Kalinskaya. Trong khi đó, Andrea Petkovic đã phải dừng bước trước đối thủ Rebecca Marino sau 3 set đấu căng thẳng, tỷ số các set lần lượt là 6-4, 3-6 và 6-1. Chuyển sang những thông tin bóng đá. Trận cầu tâm điểm vòng sơ loại cúp C1 đêm qua là cuộc đấu sức giữa Dinamo Kiev và Sturm Graz. Có lợi thế sân nhà, Dinamo Kiev dồn ép Sturm Graz ngay sau tiếng còi khai cuộc. Những nỗ lực của đội bóng Ukraine rốt cuộc cũng được đền đáp bằng bàn thắng mở tỷ số phút 28 từ một tình huống tấn công biên. Tác giả pha lập công này là Karavaev. Khoảng thời gian tiếp theo, thầy trò huấn luyện viên Lusevku tiếp tục kiểm soát trận đấu. Dù vậy, trong ngày hàng công thi đấu quá tệ, Dinamo Kiev không thể đưa bóng vào lưới đối thủ lần hai. Dù chiến thắng tối thiểu 1-0 cũng giúp đại diện Ukraine tạm giành lợi thế trước trận tái đấu với Sturm Graz trên đất Áo vào ngày 10 tháng 8. Theo bảng xếp hạng điểm số mọi thời đại của Ngoại hạng Anh, MU vẫn đang đứng đầu, còn Arsenal và Chelsea đứng kế tiếp sau khi được đổi tên thành Ngoại hạng Anh ở mùa giải 1992-1993. Giải đấu hàng đầu nước Anh chuẩn bị chào đón mùa giải thứ 31 chính là mùa hè 2022-2023. Theo tờ The Sun, MU là đội giành được nhiều điểm nhất trong lịch sử 30 năm của Ngoại hạng Anh. Điều này cũng không quá bất ngờ khi họ vẫn đang là đội có nhiều lần lên ngôi vô địch nhất với 13 lần đăng quang, tất cả đều dưới thời Sir Alex Ferguson. Manchester City đã có 6 lần đăng quang trước vô địch, Chelsea có 5 lần trong khi Arsenal có 3 lần. Tổng cộng có 7 câu lạc bộ từng vô địch Premier League với Blackpool, Leicester và Liverpool là những đội mới chỉ có 1 lần lên đỉnh giải đấu. Về tổng số điểm giành được, MU cũng đang dẫn đầu khi có được 2.366 điểm từ 1.152 trận đấu của họ tại giải đấu hàng đầu nước Anh. Con số này cao hơn 200 điểm so với câu lạc bộ bám đuổi gần nhất. UEFA vừa xác nhận họ sẽ áp dụng công nghệ bắt việt vị bán tự động ở trận tranh chấp cúp châu giữa Real Madrid và Eintracht Frankfurt diễn ra vào ngày 1 tháng 8 tới đây. Thực tế thì công nghệ bắt việt vị bán tự động ra đời chính là để hỗ trợ tổ VAR. Cụ thể tổ VAR sẽ nhận được tín hiệu cảnh báo tự động trong trường hợp có cầu thủ nào đó rơi vào thế việt vị. Ngoài ra, điểm đá phạt cũng được xác định chỉ vài giây sau khi pha bóng diễn ra. Tiếp sau đó, tổ VAR sẽ đánh giá tình hình và gửi thông báo tới trọng tài trên sân. Theo chủ tịch Ủy ban trọng tài FIFA, Peluzzi Colonia, độ chính xác của công nghệ vẫn thiên về mặt tâm lý, nhưng nó giúp trọng tài rút ngắn được thời gian ra quyết định. Hiện giờ tổ VAR mới chỉ có căn cứ vào video để đánh giá xem cầu thủ đã việt vị hay chưa. Với công nghệ bán tự động, rất nhiều máy quay được đặt trên nóc sân vận động sẽ theo dõi mọi hoạt động của 22 cầu thủ trên sân. Các camera này phân tích được chính xác 29 điểm trên mỗi người cầu thủ.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 4 ngày 5 tháng 8, khu vực phía Tây mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, có mưa rào và dông, có lúc mưa vừa, mưa to, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng. Được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tốt khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Em ơi, cho anh cốc đen đá với bao thuốc lá cái nào.
Dạ vâng. Như anh ơi, nhà hàng em không bán thuốc lá và khách cũng không được hút thuốc trong nhà hàng anh ạ.
Ủa kìa, nhà hàng mà lại không được hút thuốc lá là sao?
Dạ thưa anh, nhà hàng em từ trước tới giờ đều không cho khách hàng hút thuốc ở bên trong nhà hàng anh ạ. Nếu hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung. Anh xem, rất nhiều khách ở đây là những người không hút thuốc và họ cũng có quyền được hít thở không khí trong lành. Không hút thuốc ở đây cũng là tuân thủ quy định của pháp luật về việc cấm hút thuốc ở khu vực trong nhà của nhà hàng anh ạ.
Nhà hàng này chán thật đấy. Thế thì thôi, tôi cũng không đi ăn ở nhà hàng này nữa.
Thưa anh, nhà hàng rất tôn trọng khách hàng. Tuy nhiên, đây cũng là để bảo vệ sức khỏe cho các khách hàng khác. Nhiều khách hàng đến đây cũng vì một không gian trong lành không có khói thuốc. Rất mong anh thông cảm và ủng hộ nhà hàng anh ạ.
Vậy thì thôi, tôi không hút thuốc nữa là được chứ gì.
Cảm ơn anh đã ủng hộ ạ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát sóng trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.